Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kim Phục xin chào quý vị đang quay trở lại với tạp chí Sức khỏe là vàng, chương trình được phát sóng vào tối thứ tư mỗi tuần trên sóng SBS Radio. Và thưa quý vị, trong số sức khỏe tuần trước thì chúng ta đã nói về hội chứng ngưng thở khi ngủ, nhưng mà đối với người lớn. Tuy nhiên đối với trẻ em thì cái hội chứng ngưng thở khi ngủ này cũng xảy ra nhưng lại ít khi được đề cập tới. Thì trong chương trình ngày hôm nay, bác sĩ Dũng sẽ một lần nữa chia sẻ về cái hội chứng ngưng thở khi ngủ ở trẻ em. Kim Phục xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Kim Phục xin chào bác sĩ Dũng ạ.
Xin chào Kim Phụng cùng thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ Dũng, trước giờ thì Kim Phụng cũng làm nhiều cái chương trình về sức khỏe nhưng mà lại chưa có bao giờ đề cập tới cái hội chứng ngưng thở khi ngủ ở trẻ em. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta nói về cái hội chứng này ở cái độ tuổi nhỏ là trẻ em thôi. Vậy thì đầu tiên bác sĩ Dũng có thể giới thiệu một chút xíu về cái bệnh này ở trẻ em hay không ạ?
Dạ, cái bệnh ngưng thở, hội chứng ngưng thở khi ngủ ở trẻ em cũng khá phổ biến. Nhưng mà nói chung là rất ít được chẩn đoán, và tại thường á, mình hay nghĩ là tức là overlook, tức là mình không có nghĩ tới. Tại vì người ta nói là con nít ngái thì rất là thường, thì người ta nói là khoảng 1/5 em bé ngủ mà ngái thì ngái không có gì đặc biệt. Thì đúng, thì 20% dân số của em bé đó ngái rất là nhiều. Trong số này á, thì chỉ có 5% là bị thực sự là bị hội chứng ngưng thở khi ngủ thôi. Còn 15% là chỉ là ngái thôi, chứ là không có bị ngưng thở khi ngủ. Nhưng mà 5% thật sự cũng rất là nhiều, chứ không phải là cái số nhỏ. Mà đại đa số á, thì ở trẻ em á, rất là dễ chữa. Thì tại vì mình trước khi mình nói sâu hơn á, thì mình nói sơ qua là về cái hội chứng ngưng thở khi ngủ tại sao ở trẻ em. Thì thật sự trẻ em á, cái đường hô hấp trên với trẻ em nó còn mềm lắm. Tức là nó không có cứng cáp giống như ở người lớn. Thành ra nó kêu là floppy airway, tức là cái airway nó dễ bị sụn lúc khi ngủ. Thành ra nó sẽ dễ bị nghẽn. Thứ hai là cái đường hô hấp trên của trẻ em nó nhỏ, nó chưa có phát triển đầy đủ, thành ra nó cũng còn hơi hẹp. Thứ hai nữa là những cái lympho tissue, những cái nó kêu là amidam, tức là tonsil hoặc là cái adenoid, nó phình to phía trong cái họng của mình. Nó làm nghẽn cái oral pharynx. Còn cái amidam á, là nó phía sau lỗ mũi, nó làm nghẽn cái nasal pharynx, tức là cái đường chẳng là được phần của đường hô hấp trên. Rồi cộng thêm á, cái turbinate, tức là những cái cánh mũi, cái xương trong hốc cánh mũi đó, để nó, cái nhiệm vụ của nó là để làm cho không khí nó đi vô phổi trẻ em, nó ấm lên. Thì những cái này đôi lúc nó bị phình, phì đại ở trẻ em, nó làm cái đường hô hấp hay bị nghẽn lại. Thì chính ba cái nguyên nhân này nó dẫn đến là trẻ em dễ bị hội chứng ngưng thở khi ngủ. Và nhất là những trẻ em mà sinh ra dị dạng, giống như trẻ em bị cleft palate, tức là người ta nói là giống như sức mũi á, bị sức mũi á, tức là thường bị trẻ em này cái đường hô hấp trên nó không phát triển bình thường, mặc dù được sửa chữa lúc mà mới sanh ra, nhưng mà cái nguy cơ của em bé này bị hội chứng ngưng thở khi ngủ cũng rất là cao. Hoặc là những cái trẻ em á, xương hàm dưới của mình nó không có phát triển. Rồi again, khi mà khi ngủ á, thì cái lưỡi của mình sẽ dễ rớt xuống, nó nghẽn cái đường hô hấp trên của mình, thì dẫn đến ngưng thở khi ngủ. Rồi những cái hội chứng giống như bị Down syndrome nè, cũng rất là dễ bị. Hoặc là những trẻ em mà lúc mà sanh ra mặt low birth weight, tức là lúc mà sanh ra thì rất là nhỏ, con lúc mà sanh á, dễ bị hội chứng ngưng thở khi ngủ. Người lớn á, thường là ngái, rồi ngưng thở, rồi ngái lại. Cái đó là thường ở người lớn. Còn ở trẻ em á, đại đa số là không có ngưng thở, đại đa số là ngái liên tục. Và chính vì ngái liên tục như vậy á, thì cái lượng không khí vô trong phổi cũng giảm đi, thì dẫn cái lượng oxygen cũng sẽ tụt xuống. Mà tụt xuống như vậy thì cái bộ não cũng không có đủ oxygen, thì nó cũng dẫn tới những cái hội chứng, cái biến chứng tương tự như ở người lớn. Nhưng mà ở trẻ em á, đại đa số là không có ai nói là mệt quá, buồn ngủ hay gì vậy. Chứ em đôi lúc lại ngược lại. Nói ngược lại tức là con nít mà không ngủ được á, hôm sau nó rất là hyperactive, tức là rất là năng động, rất là hoạt bát, rất là giống như cái gì cũng đụng, cái gì cũng phá, cái gì cũng làm. Rồi thứ hai nữa là rất là cranky, tức là rất là khó chịu, giống như thức dễ khóc, dễ quấy. Thứ ba nữa là có lúc những đứa bé này á, thì giống như là những cái đứa bị cái hội chứng là ADHD, tức là cái hội chứng mà không có tập trung, không có luôn luôn hoạt bát và không có tập trung lúc học tập. Cái hội chứng này cũng thường gặp ở trẻ em, thì nó cũng rất giống như vậy đó. Nhưng mà thật sự không phải là bị cái hội chứng ADHD, mà là thật sự là do bị sleep apnea mà mất ngủ, nó dẫn tới cái hội chứng như vậy. Có thể biếng ăn nữa, cái những em bé mà biếng ăn, không chịu ăn á, tức là có thể là bị, chính vì bị mất ngủ, bị sleep apnea như vậy, thì dẫn tới là không có buồn ăn. Rồi đôi lúc có cái họng của nó bị hẹp á, thì ăn hay dễ bị nghẹt, đồ ăn hay dẫn bị nuốt nuốt hay bị dướng hoặc bị nghẹt, thấy khó nuốt này kia đó. Cũng đó là một trong những cái triệu chứng của bị ngừng thở khi ngủ ở trẻ em. Thường á, nó nói là nếu mà trẻ em mà ngái á, mà ngái lớn lên rồi ngái liên tục trên 3 ngày trong một tuần, thì có thể là bị sleep apnea nè, thỉnh thoảng có thể bị là giống như nghẹt thở, chót cái này kia, hoặc là snort, snort là hay bị, cứ là giống như là tức là mình hít hít vô rồi lúc nào cũng muốn muốn có gì dướng dướng đằng sau cổ đó. Thì cái đó có thể là cái đó là triệu chứng của cái adenoid nó phì đại. Thì chính như vậy là thì là một cái những lý do có thể là dễ bị sleep apnea đó. Thứ ba nữa là giống như đứa bé ngủ á, rất là restless, tức là không có ngủ yên, tức là ngủ mà lăn qua lăn lại, đầu này thức dậy nằm đầu kia ngủ, mà cái trán hay đổ mồ hôi trộm á, đổ mồ hôi rất là nhiều ở trên trán, thì có thể là lúc đó đứa bé phải 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 thở thật là nhiều, phải thở mạnh để cố gắng đem cái oxygen, đem cái dưỡng khí vô trong phổi đó. Thì chính như vậy mà đứa bé phải làm việc rất là nhiều á, thành ra chính vậy mà nó đổ mồ hôi rất là nhiều. Có thể thỉnh thoảng thì sẽ complain là có những đứa bé sẽ complain là nhức đầu, nhưng mà thật sự đa số ít lắm. Đôi lúc á, những đứa bé mà lúc mà ban đêm á, hay mouth breathing á, tức là thở bằng miệng á, tức là trước khi ngủ nha, vẫn còn thức, nhưng mà thở bằng miệng, tức là không có thở qua mũi được á, thì mình nghĩ những cái đứa đó là những đứa bé là dễ bị hội chứng ngừng thở khi ngủ á. Thành ra con nên tới gặp bác sĩ gia đình của mình để được chẩn đoán và điều trị thích hợp hơn. Lúc mà tới bác sĩ gia đình sẽ khám, sẽ coi họng nè, một quỷ miệng nè, có bị gì không, thì có bị béo phì, hoặc là cái cổ có bị giống như có những cái tonsil adenoid nó có bị phì đại hay không, rồi có cái những cái cánh mũi, cái turbinate có bị to, có bị nghẽn hay không, có bị những cái hội chứng mà bẩm sinh này kia không. Nhưng mà cái cách chẩn đoán đó, ở trẻ em thì nó favoring hơn là sleep study, tức là đi tới nằm ngủ trong cái chỗ nghiêng để ghi lại những cái là giống như người lớn, tức là không có nên dùng cái home sleep study, tại vì thực sự cái đó nó không có chính xác. Thứ hai á, là cái sleep study ở trẻ em á, mắc tiền hơn, tại vì những cái sleep lab, tức là cái chỗ mà nghiên cứu để giấc ngủ của người lớn thì rất là nhiều, nhưng mà cái chỗ mà sleep lab cho trẻ em á, thật sự á, ở Sydney mình chỉ có 2-3 chỗ à, thành ra cái waiting list rất là lâu á, cái tức là phải đợi rất là lâu. Giống như ở Children Hospital ở Randwick một cái, ở Children Hospital Westmead một cái thứ hai, rồi có một cái private ở một cái bệnh viện nào ở phía sau Sydney nữa thôi, có 3 cái thôi. Cái đợi mà gặp specialist cũng rất là lâu, tại vì có khoảng cả Sydney mình có 3-4 specialist về ngủ cho con nít thôi à, không có nhiều, không có nhiều giống như người lớn. Người lớn thì mình có thể sắp xếp làm thử cỡ cỡ chừng vài 3 tuần, chứ trẻ em đôi lúc phải đợi 3-4 tháng mới được. Thành ra nếu mà thật sự mà bị nặng á, thì cái cách điều trị thì ở con nít thì đơn giản hơn người lớn, tại vì giống như hồi nãy mình nói là cái nguyên nhân chính là cái airway nó bị nghẽn là do adenoid với tonsil á. Thành ra nếu mà bị như vậy đó, thì the best way, tức là cái cách chữa trị tốt nhất á, là đi cắt cái tonsil, cái adenoid, tức là tới gặp ear, nose, throat specialist, tức là gặp mấy người chuyên gia về tai mũi họng á, sẽ cắt cái đó, thì đại đa số khoảng 90% em bé sẽ được chữa khỏi cái hội chứng ngừng thở khi ngủ, hầu như khỏi hẳn sau khi mổ. Thành ra cái đó là cái điểm khác giữa người lớn với trẻ em. Thứ hai nữa là ở người lớn á, thì đàn ông nhiều gấp 3 lần phụ nữ, nhưng mà ngược lại ở trẻ em á, thì nam với nữ hầu như giống nhau á, không không có nhiều hơn. Cái cách chữa trị thứ thứ hai nữa ở trẻ em á, là mình có thể dùng những cái thuốc để giảm cái sưng, giảm cái độ phì đại của cái adenoid ở trên đường hô hấp trên của mình, thì bằng cách là những cái thuốc xịt, là những cái thuốc steroid, tức là cái thuốc mà có chất steroid xịt vô mũi mỗi ngày, thì mình phải tốt nhất mình xài cỡ từ 6 tuần tới 12 tuần thì mới biết nó có tác dụng hay không. Mà thường cái này thì nó chỉ có tác dụng đối với những người, những em bé bị nhẹ thôi, thì có thể dùng cái này trước. Hoặc cái thứ hai nữa là dùng cái thuốc giống như là Montelukast, tức là cái thuốc Singulair đó, cái trade, cái brand name của nó là Singulair, thì cái thuốc này á để chữa asthma, mà đồng thời nó để chữa giống như những cái bệnh hay fever, tức là để giảm cái chất tiết và giảm cái sưng của cái đường hô hấp trên của em bé, thành ra để hít thở sẽ dễ dàng hơn khi ngủ. Thật sự bệnh tôi làm gần mấy chục gần 20 năm nay, nói chung là chưa có đứa bệnh nhân nào của tôi phải phải dùng cái máy CPAP, tức là cái máy giống như người lớn, tức là đại đa số là sau khi mổ cắt adenoid, cắt cái tonsil, cắt khỏi rồi đó, hầu như là cái hội chứng ngừng thở khi ngủ nó được cải thiện rất là nhiều, thì nó không cần phải dùng máy. Thì chỉ có một số rất là nhỏ, khoảng 50% thì phải dùng cái máy thôi, rất rất là hiếm, rất là ít gặp.
Bác sĩ Dũng, trong suốt cái khoảng thời gian mà anh làm mấy công việc bác sĩ khám chữa bệnh như vậy, thì những cái đứa bé mà tới và bị cái hội chứng ngưng thở khi ngủ ở trẻ em như thế này, và khi mổ rồi thì cái mổ này nó có đau đớn hay không, và nó có ảnh hưởng tới bất cứ cái điều gì trong cái cuộc sống của các bé sau này hay không ạ?
Lúc mà tôi là sinh viên á, mỗi một ngày á thì mỗi bác sĩ mổ khoảng 10 case mỗi ngày, tức là 10 em bé mổ mỗi ngày, hầu như là em bé đứng xếp hàng rồi vô mổ mỗi một ngày, rất rất là nhiều, rất là đông. Nhưng mà những cái sau này, lúc mà khi mà tôi làm bác sĩ, thì trong vòng khoảng 10 năm nay á, thì họ tonsillectomy, adenoidectomy hầu như rất là ít. Cái nó chỉ dành cho những người, những em bé bị hội chứng ngưng thở khi ngủ thì mới cắt thôi, chứ đại đa số là không không cắt nữa. Là tại vì họ nói đó là cái này là những cái lymphoid tissue, tức là giống như là cái hệ thống miễn dịch đầu tiên của cơ thể mình, thì giống như tựa tựa như là đi vô một cái nước thì mình đi qua cái hải quan vậy đó, tựa tựa nói nôm na vậy đi. Thì trước khi đi qua giống như cơ thể mà mấy cái con vi trùng nó vô cơ thể mình, thì đi qua cái hệ thống miễn dịch, thì cái thống miễn dịch là cái adenoid, cái tonsil nha, nó chức vụ là nó ngăn ngừa nhiễm trùng, ngăn ngừa cái con vi trùng tấn công cái đường hô hấp trên của mình. Là chính vậy cái nó có tác dụng đó. Nếu mà cắt á, thì người ta nói không tốt cho hệ thống phòng dịch của mình, thì nó chính như vậy mà người ta khuyến cáo là không nên cắt. Nhưng mà đối với sleep apnea á, thì sau khi cắt đại đa số á, mấy bệnh nhân của tôi nè, thì sau khi cắt xong á, tức là ba mẹ sẽ nói là em bé ăn ngon miệng hơn, tăng cân, vui vẻ hơn, học hành tinh tế hơn, ngủ ngủ đàng hoàng hơn, học tập tốt hơn, concentrate, tức là tập trung hơn, rất là tốt. Nói thêm nữa là người ta nghiên cứu á, những cái em bé mà bị hội chứng ngưng thở khi ngủ mà nếu mà nặng á, ảnh hưởng là thay đổi tới tim mạch của em bé ở dài 5-6 tuổi đã rất ảnh hưởng rồi. Tại vì lúc đó là khi mà ngưng thở á, khi ngủ á, thì cái lượng oxygen trong phổi rất là thấp, và chính như vậy á sẽ làm những cái mạch máu trong phổi nó co lại, nó làm nó kêu là pulmonary hypertension, tức là những cái tăng huyết áp trong phổi, rồi nó dẫn tới tăng huyết áp trong phổi lâu ngày á, thì dẫn tới phì đại cái tim phải, và lâu ngày hơn nó dẫn tới tăng huyết áp. Thì chính như vậy mà đa số mà những em bé mà bị hội chứng ngưng thở khi ngủ, nếu mà không chữa dứt khoát đó, lúc còn nhỏ thì lớn lên thì sẽ bị dễ bị tim nguy cơ bị tim mạch rất là cao, và nhất là bị cao huyết áp và bị suy tim, ảnh hưởng tới cái phát triển về trí não của em bé, rồi cái khả năng tập trung, khả năng học hành của em bé sẽ giảm xuống rất là nhiều, thì sẽ giảm đi cái potential. Giống như đứa đứa trẻ thật sự nó rất là thông minh, nhưng mà nếu mà không chữa trị dứt khoát á, thì em bé học hành sẽ không khá, không giỏi, không tập trung, sẽ không được thành công trong trong cuộc đời của em bé, thì cũng rất là tội cho nó. Thành ra cha mẹ phải nên để ý kỹ về chuyện này. Nếu mà mình thấy con mình có triệu chứng gì đó, thì nên tới gặp bác sĩ gia đình của mình để hỏi ý kiến thêm, để được chẩn đoán thích hợp, thì để không mình sẽ hủy tương lai của mình. Sinh ra đứa con khỏe mạnh là tốt lắm, nhưng mà nuôi nó lớn mà để mà nó không thành công thì cũng rất là tội cho nó.
Đó là một cái điều rất là quan trọng. Và thêm nữa, nếu như mà ở người lớn bị có hội chứng ngưng thở khi ngủ, thì cái việc mà thành lập cái thói quen một cái giấc ngủ tốt cũng giúp cải thiện bệnh, thì ở con nít có như vậy hay không ạ? Nếu
Đúng
như
rồi.
vậy thì Về mặt y khoa thì giấc ngủ của trẻ nên vào ban đêm thì nên được bắt đầu từ lúc mấy giờ, và buổi sáng thì nên thức lúc mấy giờ?
Đúng rồi, giấc ngủ rất là quan trọng với con người, nhất là ở trẻ em. Tại vì người ta nói đó, lúc mà khi mà đứa bé mà ngủ sâu á, thì cái cơ thể mình thư giãn á, thì những cái growth hormone nó mới tiết ra, cái nội tiết tố nó mới tiết ra lúc mình ngủ. Đứa bé nó lớn lên thì nó ăn uống thấy ngon miệng, nó thấy khỏe, nó tăng cân nhanh, nó lớn, nó cao hơn. Thành ra nếu mà nó ngủ đầy đủ, là nếu mà những em bé mà ngưng thở khi ngủ vậy thì có lúc sẽ bị, nó kêu là fail to ride to try, tức là không có tăng cân. Nhưng em không tăng cân là một cái. Thứ hai nữa, giống như nãy mình nói là giống như nó nói, những bé này rất là active, rất là năng động, giống như những người, những đứa trẻ bị hội chứng ADHD, tức là không tập trung, không có ngồi một chỗ được khi học. Thứ ba là cái cả khả năng về cognitive, tức là cái khả năng tư duy của nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Ngoài cái khả năng ảnh hưởng về tim mạch của nó về lâu dài đó, thì nó dẫn tới cái khả năng về tư duy, về phát triển của nó. Thành ra cái vấn đề giấc ngủ rất là quan trọng. Người Việt mình á, nói chung á, là không có kiểm soát giấc ngủ tốt bằng, phải công nhận là không có kiểm soát giấc ngủ tốt bằng bệnh nhân Úc của mình, tôi cảm thấy vậy đó. Tại vì những đứa bệnh nhân Úc của tôi á, thì con nó khoảng 7 giờ rưỡi là lên giường hết, lên giường hết. Thành ra mấy đứa con nó tự động nó đi ngủ tới vậy đó. Rồi thứ hai nữa là giống như phòng ngủ nó giống như để là thoáng mát, rồi có những cái routine giống như là tắm tắm nhẹ trước khi ngủ, hoặc là uống một ly sữa nhẹ trước khi ngủ, hoặc là đọc sách vài ba trang về cái chuyện gì đó trước khi ngủ, đại khái để cho đứa trẻ thư giãn. Rồi cũng giống như hồi nãy mình nói là không có dùng cái điện thoại, iPhone, iPad, game rồi nhiều quá. Tại cái đó nó, cái blue light nó sẽ giảm cái melatonin. Ừ, thì nói tới melatonin á, thì có những đứa trẻ không ngủ được. Tụi Úc cũng có những đứa trẻ nó không ngủ được, mặc dù ba mẹ nó rất là strict, tức là rất là khó về cái chuyện này, nhưng mà vẫn 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 không ngủ được, đứa bé không ngủ được. Thì cái melatonin thì giúp cái đứa bé ngủ và ngủ đúng giờ cũng rất là tốt. Thì melatonin á, thì rất là an toàn, thì có thể dùng ở ở mọi lứa tuổi, người lớn mình cũng dùng được mà em bé cũng dùng được. Những đứa trẻ nhỏ nhất tôi đã từng dùng là khoảng 3 4 tháng tuổi, tôi đã có dùng qua rồi, thì rất là hiệu nghiệm. Đứa bé ngủ 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 tốt mà không có phản ứng phụ. Thì trong gần, tôi dùng khoảng gần 17 18 gần hai khoảng 20 năm, từ lúc làm bác sĩ tới giờ, thì thấy không những cái biến chứng về về lâu dài, mặc dù chưa có những nghiên cứu về lâu lâu dài. Hiện tại bây giờ mình chỉ có những cái short term study thôi, tức là những cái nghiên cứu ngắn thôi, những cái nghiên cứu lâu dài thì mình chưa có. Nhưng mà so far thì những cái bệnh nhân của mình thì tôi thấy không có ai bị những cái biến chứng về, về melatonin đó, rất là an toàn. Thì nếu mà ngủ khoảng 7 8 giờ thì nó thức khoảng 6 7 giờ sáng, cái đó là cái thói quen của nó, như vậy là rất là tốt. Nhưng mà đại đa số tôi thấy phong cách của người Việt mình thì ngủ khoảng 8, con tôi thì khoảng 10 giờ mới bắt đầu lên giường ngủ. Thì tôi nghĩ thôi thì mình phải chấp nhận thôi. Thì nhưng mà ít nhất thì tôi cũng cố gắng để cho nó ngủ khoảng 8 tới 10 tiếng mỗi ngày. Mình thấy là sau khi ngủ đủ thì những cái behavior, tức là những cái cách hành xử của đứa bé sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Học tập thì cũng có cải thiện rất là tốt. Rồi rồi học hành thì cũng có tiến tới rõ ràng. Thành ra bà con nên để ý tập những cái thói quen tốt cho em bé. Đi ngủ giống như ngủ là một cái thói quen. Thành ra nếu mình tập thì từ từ sẽ cái thói quen nó sẽ thành lập.
À, một cái câu hỏi nữa thôi để kết thúc cái buổi trò chuyện về cái chủ đề hội chứng ngưng thở khi ngủ ở trẻ em, là không biết là nếu như mà người bú bị ngưng thở khi ngủ thì có làm cho đứa con cũng bị ngưng thở khi ngủ hay không ạ? À?
Đúng
Về
rồi,
gen di truyền.
có chắc chắn cái bệnh này nó run in the family. Hồi nãy nói mà mình quên nói thêm về cái những cái risk factor, tức là những ai dễ bị á, thì nếu mà nó run in the family, tức là ba mẹ bị thì con cái rất là dễ bị. Thứ nhất. Thứ hai nữa, nếu là ba mẹ hút thuốc á, nhất là người cha đó, mà tôi chỉ lạ là người cha nha chứ không phải là người mẹ, nếu mà người cha hút thuốc á, thì đứa con lại rất là dễ bị sleep apnea nữa. Thứ ba nữa là người người sắc tộc đó, thì dễ bị hơn là người Caucasian, tức là người da trắng. Ý thường á, những đứa bé mà dễ bị hay fever thì cũng rất là dễ bị ngưng thở khi ngủ. Tại vì hay fever nó dẫn tới phì phì đại cái cánh mũi, tức là cái turbinate nó bị phì đại lên. Thứ hai nữa là cái adenoid, cái tonsil cũng sẽ dễ bị phì đại hơn những đứa trẻ này.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Dũng rất là nhiều. Một cái chủ đề mà Kim Phụng nghĩ rằng nó rất là thiết thực và cũng rất là bổ ích cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người cha mẹ mà đang nuôi con nhỏ thì cũng cần phải chú ý để mà phát hiện ra kịp thời nếu như mà con mình mắc phải cái hội chứng ngưng thở khi ngủ này. Kim Phụng cảm ơn bác sĩ Dũng và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo ạ.
Cùng xin cảm ơn Kim Phụng, cùng xin tạm biệt quý khán thính giả của đài SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.